Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực của các cấp các ngành chức năng ở tỉnh Bình Định trong việc khắc phục các bất cập của hạ tầng giao thông. Tiếp đó, chúng tôi có bài chia sẻ một số kinh nghiệm lái xe an toàn khi đi trên các tuyến đường cao tốc ở Việt Nam. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần vừa qua. Theo số liệu của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong tuần qua, từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4, toàn tỉnh xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 7 người, bị thương 9 người. So với tuần trước, tai nạn giao thông tuần qua ở Bình Định tiếp tục tăng trên cả 3 tiêu chí. Trong đó, số vụ tăng 4 vụ, tăng 1 người chết và tăng 3 người bị thương. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện xử lý 897 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm về nồng độ cồn 154 trường hợp, vi phạm tốc độ 150 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy 165 trường hợp, tạm giữ 249 phương tiện gồm 8 ô tô, 241 mô tô, tước giấy phép lái xe có thời hạn 125 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp các ngành chức năng của tỉnh Bình Định đã có nhiều nỗ lực đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tuy đã có những thay đổi tích cực, nhưng nhìn chung, hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại bất cập, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của tỉnh. Do vậy, việc sớm khắc phục các bất cập của hạ tầng giao thông được coi là một trong những biện pháp quan trọng nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, được sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước, hệ thống hạ tầng giao thông ở Bình Định đã có những bước phát triển đáng kể. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ được đầu tư xây dựng mới, hệ thống đường xá, cầu cống từ thành thị tới nông thôn cũng đã được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi để giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại bất cập như: hầu hết các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh là giao thông hỗn hợp, nhiều loại xe cùng tham gia giao thông trên một tuyến đường nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Trên nhiều tuyến đường vẫn còn tồn tại tình trạng tầm nhìn bị che khuất, phân luồng bất hợp lý, nhiều đường ngang giao cắt, thiếu hệ thống cảnh báo giao thông, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, mua bán, hợp chợ, phơi nông sản, rậm rạ vẫn còn xảy ra. Điều này đã làm tăng nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông và dễ dẫn tới các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định cho hay:
trong những năm qua, sự quan tâm của tỉnh, hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện, nhiều tuyến đường mới được đầu tư, nâng cấp, mở rộng, góp phần đáng kể việc lưu thông đi lại của người dân được thuận lợi, an toàn. Tuy nhiên, bên cạnh việc phát triển hạ tầng giao thông, thì hiện nay cái việc tăng cái phương tiện giao thông thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc tham gia giao thông, dẫn đến nhiều đường quá tải, hoặc là nhiều cái đường ta đưa vào sử dụng thì nó phát sinh các cái bất cập hạ tầng giao thông, như là nó khuất tầm nhìn hay là nó tạo cái môi trường mới làm cho người tham gia giao thông ít chú ý quan sát khi tham gia giao thông, dẫn đến tai nạn giao thông. Thì trước tình hình đó, thì thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh thường xuyên phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, các đơn vị địa phương khảo sát, đề xuất Ủy ban tỉnh để chỉ đạo kịp thời khắc phục trong cái chức năng nhiệm vụ của các đơn vị địa phương. Nếu vượt qua thẩm quyền thì kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải khắc phục trên các cái tuyến đường do Bộ quản lý.
Điển hình như tại nút giao thông đường Hoa Lư, Đống Đa và đường Võ Nguyên Giáp, Lê Thành Nghị, hay gọi là nút giao ngã năm Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. nút giao thông này là cửa ngõ chính ra vào trung tâm thành phố, có lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông lớn, phức tạp. Đặc biệt, đây là tuyến đường giao thông chính vận chuyển hàng hóa ra vào cảng Quy Nhơn, cảng Tị Nại, nên khu vực này thường xuyên có nhiều phương tiện xe tải, xe đầu kéo, xe container vận chuyển hàng hóa lưu thông. Chính vì vậy, nơi đây trước kia thường hay xảy ra các vụ tai nạn giao thông, thậm chí có những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết nhiều người. Để giải quyết tình trạng này, trong thời gian qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tiến hành lắp đặt bổ sung hệ thống camera, phân luồng giao thông một cách hợp lý hơn. Nhờ vậy, tình hình giao thông tại đây đã được cải thiện theo hướng an toàn. Trong thời gian qua, việc khắc phục các bất cập của hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đang được các cấp, các ngành chức năng của tỉnh Bình Định khẩn trương thực hiện và đạt được những kết quả khá tích cực. Hàng năm, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, các địa phương và các bên liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá để xác định các bất cập về hạ tầng giao thông, các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đồng thời nhanh chóng đưa ra các kiến nghị để các ngành chức năng, các đơn vị quản lý đường bộ sớm khắc phục. Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông đã chủ động khắc phục các bất cập, tăng cường duy tu bảo dưỡng cầu đường, rà soát điều chỉnh, bổ sung biển báo, sơn kẻ vạch đường, tín hiệu giao thông, phát quang tầm nhìn để đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Định cho biết thêm.
Qua kiểm tra thì hiện nay các cái vị trí bất cập hạ tầng, các vị trí có khả năng phát sinh nguy cơ tai nạn giao thông thì Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tổng hợp báo cáo Ủy ban tỉnh cho chủ trương để khắc phục kịp thời. Thì trong thời gian tới thì Ban An toàn Giao thông tỉnh tiếp tục đôn đốc các đơn vị địa phương thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh về công tác khắc phục các bất cập hạ tầng giao thông, cải tạo, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Về các bất cập hạ tầng giao thông này thì nó không lớn, tập trung phát sinh ví dụ như tại các cái đường câm tầm nhìn bị che khuất, tại các cái ngã ba ngã tư thường xuyên xảy ra xung đột giao thông do mật độ lớn, tại các cái đoạn đường tham gia giao thông cái ý thức chủ quan của người tham gia giao thông như là phóng nhanh vượt ẩu vân vân. Thì các cái nội dung này thì Ban An toàn Giao thông tỉnh tổng hợp rồi báo cáo tỉnh đã chỉ đạo. Thì hiện nay các ngành cũng đang có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm cái ý kiến chỉ đạo của tỉnh để tốt hơn cái hạ tầng giao thông để phục vụ cho người tham gia giao thông đi lại an toàn.
Hạ tầng giao thông có vai trò vô cùng quan trọng trong việc kết nối sản xuất với tiêu thụ, đảm bảo nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Chính vì vậy, việc khẩn trương khắc phục các bất cập hạ tầng giao thông mà tỉnh Bình Định đang thực hiện là hết sức cần thiết. Điều này không chỉ giúp tỉnh thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, mà còn là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, trên các tuyến đường cao tốc liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vì vậy, để tránh các vụ tai nạn đáng tiếc như vụ việc vừa xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vừa qua, việc đảm bảo sức khỏe bản thân để duy trì sự tỉnh táo trên suốt hành trình, đồng thời kiểm tra tình trạng của các bộ phận trên xe là những thứ tài xế cần chuẩn bị trước khi lái xe trên đường cao tốc. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục An toàn giao thông hôm nay chia sẻ một số kinh nghiệm để lái xe trên cao tốc an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hệ thống đường cao tốc tại Việt Nam đang dần được phát triển hoàn thiện. Để rút ngắn phần nào thời gian di chuyển bằng ô tô, nhiều tài xế thường chọn các tuyến đường cao tốc để di chuyển. Tuy nhiên, nếu chuẩn bị không tốt về sức khỏe, kỹ năng lái cũng như tình trạng hoạt động của các bộ phận trên ô tô, các tài xế lái xe rất dễ gặp sự cố khi lái xe trên đường cao tốc. Thậm chí có thể dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng như vụ việc xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ngày 18 tháng 2 vừa qua khiến 3 người trong cùng một gia đình thiệt mạng. Do đó, trước khi quyết định chọn các tuyến đường cao tốc để di chuyển, các lái xe cần chuẩn bị đầy đủ về sức khỏe, kỹ năng lái xe, cũng như kiểm tra tình trạng phương tiện để góp phần bảo đảm an toàn khi lái xe trên đường cao tốc. Với bản thân tài xế, trước khi lái xe trên đường cao tốc cần đảm bảo sức khỏe bản thân. Theo một số tài xế có kinh nghiệm lái xe lâu năm, khi lái xe trên đường cao tốc thường hay gặp tình trạng buồn ngủ, do đó trước mỗi hành trình, nên dành thời gian nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ để bảo đảm sức khỏe. Trước khi chuẩn bị vào các tuyến đường cao tốc, nên cho xe ghé lại các trạm dừng chân để nghỉ ngơi, vận động cơ thể để hạn chế đau lưng, mỏi gối khi lái xe. Đặc biệt, Một số tuyến đường cao tốc mới hiện nay tại Việt Nam có rất ít trạm dừng nghỉ, thậm chí một số tuyến cao tốc như Vĩnh Hảo, Phan Thiết hay Cam Lộ, Sơn La, Túy Loan vẫn chưa có các trạm dừng chân hay trạm tiếp nhiên liệu. Do đó, trước khi vào cao tốc, nên tranh thủ ăn uống đầy đủ, đi vệ sinh và chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết. Có thể uống cà phê, trà, nước tăng lực để tăng độ tỉnh táo, nhưng không nên lạm dụng. Với phương tiện di chuyển, nên chú ý đổ thêm nhiên liệu hoặc sạc pin với ô tô điện để bảo đảm cho xe vận hành xuyên suốt. Bên cạnh đó, hiện nay hầu hết các trạm thu phí trên đường cao tốc đã triển khai hình thức thu phí tự động không dừng. Do đó, nếu là xe mới, nên chú ý dán thẻ thu phí tự động không dừng. Với những xe đã dán thẻ, cần dành chút thời gian kiểm tra trên các ứng dụng đảm bảo số tiền trong thẻ còn đủ với mức phí khi qua trạm thu phí. Đặc biệt, các chủ xe tài xế nên dành thời gian kiểm tra một số bộ phận chi tiết trên xe như lốp xe, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, kính lái để bảo đảm xe có thể vận hành ổn định an toàn trên đường cao tốc. Với lốp xe, bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường nên chú ý kiểm tra hiện trạng cũng như áp suất lốp. Nếu phát hiện lốp có vết cắt sâu, bị sẵn nứt bất thường hay độ mòn lớn hơn mức tối thiểu thì nên thay thế. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, lốp xe sử dụng khoảng 40.000 đến 50.000 km sẽ có những thay đổi về kỹ thuật. Tuy nhiên, nếu phát hiện lốp bị sẵn nứt ngay cả khi chưa mòn tới giới hạn, nên tính đến phương án thay thế để đảm bảo an toàn. Lái xe cũng nên chú ý đến áp suất từng lốp xe. Hiện nay, một số xe đời mới được trang bị hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Thông tin từng lốp xe luôn hiển thị trên bảng đồng hồ trung tâm. Thông số áp suất tiêu chuẩn của từng lốp thường được dán trên thành cửa trước phía người lái. Nếu lốp được bơm quá non hoặc quá căng, sẽ dẫn đến việc bị mòn không đều và tuổi thọ lốp sẽ bị giảm và dễ dẫn đến nguy cơ nổ lốp. Với hệ thống phanh, nên chú ý kiểm tra thông qua việc quan sát lượng dầu phanh, đạp phanh để kiểm tra tình trạng phanh có còn hoạt động tốt hay không. Tương tự, cũng nên quan sát kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng, kính lái và các gương chiếu hậu trên xe cũng cần vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo tầm quan sát cho người lái. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.